Quyền tài, chương 192, bí mật trong bức tranh, góc truyện audio.com. Buổi sáng thứ hai, lúc Đồng Học Bân từ trên giường dậy rời phòng ngủ, Ngô Mỹ Hà đã đem bữa sáng làm xong. Chờ lúc Đồng Học Bân đánh răng rửa mặt xong, cười sờ lên đầu Ngô Thiến Thiến bảo nàng cùng nhau ăn cơm, Ngô Mỹ Hà vội vàng nhanh chóng kéo ra một cái ghế để Đồng Cục Trưởng ngồi, rồi nói. Đồng Cục Trưởng, trong nhà không có trứng gà, gạo kê cùng bột bắp tôi cũng là vừa mua, còn có vài món ăn cần thêm một ít thịt gà thịt heo. Nàng bày ra một cái sổ sách nhỏ cho Đồng Học Bân đọc. Trứng gà tiêu 11 đồng 5, gạo mua 1 cân tiêu. Đồng Học Bân khoát tay nói, không cần phiền toái như vậy, ngồi xuống ăn đi. Ngô Mỹ Hà a một tiếng, nhìn hắn, buông sổ sách ôn nhu ngồi xuống, lập tức bóc trứng gà cho Đồng Học Bân. Đồng Học Bân cũng không còn cùng nàng khách khí, nói cảm ơn, nhận trứng gà nhẹ nhàng cắn một cái. Tối hôm qua ngủ vẫn quen chứ? Quen, đã lâu đều không ngủ ngon giấc như vậy, nửa năm này cùng bên ngoài luôn lo lắng hãi hùng. Đồng Cục Trưởng, cảm ơn ngài thu giữ chúng tôi không khoản nợ một thân nhẹ. Tôi hôm qua lúc ngủ, Ngô Mỹ Hà lại từ trong phòng ngủ nhỏ kia cảm giác tìm được nhà thật ấm áp, rất thoải mái. Nàng cùng Ngô Thiến Thiên ôm cùng nhau khóc trong chốc lát mới là chìm vào giấc ngủ. Khi đó Ngô Mỹ Hà liền âm thầm quyết định nhất định phải làm tốt cái giúp việc mày, đem Đồng Cục Trưởng hầu hạ thỏa đáng, không thể lại để cho con gái cùng chính mình chạy ngược chạy xuôi ngủ đường cái chịu tội. Sụp sụp, phì phò. Lúc này, Đồng Học Bân liền thấu ý Ngô Thiến Thiện rất không lịch sự to miệng hút cháo, phát ra tiếng rất lớn, tiền cười nói. Sau này không cho phép hút cháo như vậy, phải dùng thìa cho dù bưng chén uống cũng đừng ra tiếng, như vậy không tục nữ, hiểu không? Ngô Thiến Thiến mặt đỏ cúi đầu. Xin lỗi, Ngô Mỹ Hà cuống quýt nói. Chúng tôi là nông dân chưa thấy qua được nhiều, sau này nhất định chú ý. Đồng Học Bân cười cười. Tôi cũng là vì tốt cho Thiến Thiến, không có ý khác, có chút thói quen sau tất phải sửa. Ngô đại tỷ, ngày hôm qua tôi muốn nói một chút, cô buổi tôi sau khi hết cơm có phải là đem chiếc đũa cắm vào trong bát cơm? Cô biết đây là ý gì? Tại thời cổ, phạm tử hình cơm ngày cuối cùng mới có thể cắm vào chiếc đũa như vậy, điểm xấu, ha ha, nhìn cô kìa, đã nói tôi không có ý khác, không cần nói xin lỗi, lần sau chẳng may có khách đến, cô không cho phép cắm chiếc đũa vào như vậy, ha ha. Ngô Mỹ Hà vội vàng gật đầu, tôi cam đoan không có lần sau. Khi ở nông thôn có thể không phải chú ý như vậy, nhưng người kinh thành cùng rất chú ý những cấp bậc lễ nghĩa này, Đồng Học Bân sợ sau này gây ra trò cười cho thiên hạ, cho nên giờ đây phải nhắc nhở một chút các nàng, bằng không sau này trong nhà đồng nghiệp đến, Ngô Mỹ Hà nếu còn mò mẫm cắm vào chiếc đũa như vậy, đồng nghiệp không chừng còn tưởng rằng là mình đang gõ hắn. Sau khi ăn xong, Đồng Học Bân để đũa xuống nói. No rồi, tôi đi làm. Ngô Mỹ Hà liền đặt bát cháo xuống, chạy chậm đi trên ghế sofa cầm túi ra đưa cho Đồng Học Bân, chợt lại bước nhanh mang tới áo khoác của hắn, ân cần giúp Đồng Học Bản khoác thêm quần áo. Đồng Học Bân có chút cười khổ, có chút hưởng thụ, lại có chút lâng lâng, hắn cảm giác mình không phải thuê người giúp việc mà là thuê vợ bé. Tuy Ngô Mỹ Hà có chút vụng tay vụng chân, nhưng riêng là mát xa cùng cầm túi mặc quần áo cái loại phục vụ này, Đồng Học Bân đã cảm thấy 20 vạn tiêu thật giá trị. Ngày buổi trưa, góc truyện audio.com. Trở về ăn cơm không? Không, hai mẹ con các cô tự mình ăn đi. Ngài đi thong thả, Ngô Mỹ Hà đứng ở cửa ra vào chờ sau khi Đồng Học Bân đi xuống cầu thang mới dám đóng cửa trở về phòng. Rời ra thuộc viện cục công an, Đồng Học Bân tản bộ hướng về huyện cục đi, chiếc Bích dù sao cũng là xe công, tuy nói trong cục không có quy định rõ ràng gì, nhưng Đồng Học Bân luôn chiêm quả thật không hay, ngay cả tán dùng Triệu Kính Tùng hội nghị đảng ủy bài danh so với hắn cao hom đều không có chuyên xe, cho nên lúc không xuống Huệ Điền Hương, Đồng Học Bân bình thường cùng sẽ không lái xe về nhà, đoạn đường ngắn như vậy cũng không cần cái kia, không đáng để cho người ta sau lưng nói láo. Vừa qua khỏi một cái đường cái, đột nhiên, ven đường một thanh niên bày quầy hấp dẫn chú ý của Đồng Học Bân. Trên sạp bày biện mấy bức tranh, có bức tranh hoa hướng dương, có bức tranh phong cảnh sơn thủy, đủ mọi màu sắc rất đẹp. Đồng Học Bân xem qua không ít bán phác họa, nhưng bức tranh vẫn rất ít nhìn thấy, lúc đi ngang qua bước chân thoáng dừng một chút nghiêng đầu hướng trên mấy bức tranh nhìn xem. Đây là tranh của anh, bán thế nào? Thanh niên tóc dài gật gật đầu, đều là phong cảnh huyện Duyên Đài, 300 đồng một bức. Bên cạnh cũng có người xem náo nhiệt nghe vậy không khỏi lắc đầu. Tiêu tử, tranh này của ngươi 300 không bán được quá đắt. Đồng Học Bân cùng cho như vậy, chân nhân phác họa mà nói vẫn còn không kém lắm. Đang muốn rời đi, một xe cảnh sát đột nhiên dừng ở bên cạnh nghiêng đầu xem xét, lái xe là một nữ cảnh sát tướng mạo cốt miễn cưỡng nói qua được cửa sau vừa mở, Triệu Kính Tùng một thân đồng phục cảnh sát từ trên xe nheo mất đi xuống. Triệu Kính Tùng già mù sa mưa nói, Đồng Cục Trưởng, đi làm à? Cùng xe chứ, Đồng Học Bân bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười nói. Cảm ơn Triệu cục trưởng, không cần, sáng sớm hoạt động một chút đối với thân thể tốt. Ha ha, vẫn là đồng cục trưởng biết dưỡng sinh. Đồng Học Bân đối với hắn tự nhiên không có ấn tượng gì tốt. Thứ nhất Triệu Kính Túng là phe phái đáng tin của Hồ Nhất Quốc. Thứ hai con của hắn Triệu Thạc từng tại trên phố buôn bán kho sữa qua hai mẹ con Ngô Mỹ Hà, Ngô Thiến Thiến. Thứ ba, nghe Tần Dùng nói Triệu Kính Tùng là lão sát quỷ, cái này không nói, ngay cả lái xe đi đón hắn đi làm cũng là nữ cảnh sát. Xem ra đồn đại quả nhiên không giả, Triệu Kính Tùng một mực đánh chủ ý Hồ Tư Liên, người phụ nữ có chồng này cũng có thể là thật. Nói hai câu tán phét, Triệu Kính Tùng liền chuẩn bị xoay người lên xe. Đồng Học Bân cũng chuẩn bị đi, nhưng ai biết hắn vừa đi vài chục bước lại phát hiện chỗ xe cảnh sát cũng không có động, lại vừa quay đầu lại, Triệu Kính Tùng lại có thể vẻ mặt kinh nghi còn đứng tại chiếc sạp nhỏ bán tranh, trừng tròng mắt nhìn một bức tranh phong cảnh vẻ cò nhỏ rừng cây vách núi cùng mặt trời. Đồng Học Bân trong lòng vui lên, trong lòng tự nhủ ý tứ gì? Tên Triệu Kính Tùng này ngoại trừ háo sắc còn là một nhân sĩ văn nhã sao? Nhìn không ra mà, tranh này của cậu là nơi nào đến? Triệu Kính Tùng nói, thanh niên sau sạp đáp, đều là tranh của chính tôi, 300 đồng một bức. Triệu Kính Tùng chi bức tranh phong cảnh, đây là cảnh sắc nơi nào của huyện, Duyên Đài, núi Đại Sâm. Tâm tình Triệu Kính Tùng trở nên có chút kích động, cậu dựa theo cảnh thực vẽ tranh hay là cảnh thật? Buổi sáng ngày hôm qua tại hiện trường trên chân núi lay cảnh vẽ tranh, làm sao? gocchuyenaudio.com Vậy, thanh niên có chút kỳ quái. Triệu Kính Tùng khẽ hít thở, không chút nghi ngợi liền từ trong túi quần lấy ra 300 đồng. Đem bức tranh gói cho tôi một chút, tôi mua. Cách đó không xa Đồng Học Bân sừng sốt một chút, 300 đồng mua một bức tranh. Đây không phải có bệnh sao? Thương trưởng bán loại bức tranh rất đẹp cùng mới hơn 100 đồng, mấy chục liền có thể lấy xuống, ngươi làm gì cùng trên sạp nhỏ mua một bức tranh tiêu họa sĩ, cái danh tiếng gì cũng không có. Nhìn lên cũng không có vẻ tốt bao nhiêu. Đồng Học Bân cảm thấy không đúng, ngẫm lại xoay người đi trở về. Triệu cục trưởng, thật hăng hái, mua bức tranh gì vậy? Triệu Kính Tùng thuận miệng trả lời một câu, sau đó ôm bức tranh liền lên xe cảnh sát, bức tranh chính diện bị một tấm vải bọc lấy, hắn tựa như không muốn lại để người thứ hai trông thấy. Thầy Triệu Kính Tùng giống như nhặt được chí bảo, Đồng Học Bân cái này buồn bực, nhưng giờ này khắc này, hắn mấy tháng này rèn luyện đi ra thần kinh mẫn cảm phát huy tác dụng mấu chốt, Đồng Học Bân phản ứng đầu tiên chính là cái bức tranh này có cổ quái, bằng không Triệu Kính Tùng không thể như vậy, tuy không rõ ràng lắm tranh này rốt cuộc ẩn giấu bí mật gì, nhưng Đồng Học Bân cũng không muốn để cho Triệu Kính Tùng nhặt được tiện nghi. Mặc kệ trước đoạt lấy đến nghiên cứu sau, bách 3 phút, thời gian bỗng nhiên lui, đều là phong cảnh huyện Duyên Đài, 300 đồng một bức. Tiểu tử, tranh này của ngươi 300 bán không được quá đắt. Vừa vặn về tới lúc Đồng Học Bân vừa hỏi thanh niên giá cả, nghiêng đầu phía sau mặt quét qua cỗ xe cảnh sát Triệu Kính Tùng ngồi đã là qua đèn xanh đèn đỏ, cách mình càng ngày càng gần. Đồng Học Bân không hề do dự, lập tức lấy ra 300 đồng cho thanh niên. Cái bức tranh phong cảnh này tôi muốn, gói kỹ cho tôi, đúng, cầm miếng vải bọc lên. Đụng, sau lưng truyền đen tiếng mở cửa xe, Đồng cục trưởng, đi làm à? Cùng lên xe chứ, Đồng Học Bân nhanh lấy thân thể ngăn lại, không cần, cảm ơn ý tốt của Triệu cục trưởng, đi đường một chút để rèn luyện thân thể. Triệu Kính Tùng hướng đằng sau Đồng Học Bân đưa mắt nhìn. Đồng cục trưởng đối với tranh cảm thấy hứng thú à? Đồng Học Bân cười cười, không có, nhìn xem lung tung mà thôi. Thanh niên lúc này cùng gói kỹ lưỡng bức tranh. Ngài cầm, đằng sau có khuy lồng kính khung ảnh, mua móc dán lên trên tường là có thể treo lèn tường nhận lấy bức tranh. Đồng Học Bân liền cùng Triệu Kính Tùng cáo từ. Thấy hắn mua tranh, Triệu Kính Tùng không khỏi có chút cười nhạt, trong lòng tự nhủ, ngươi giả bộ cái văn nhã gì, trên loại sạp nhỏ này có thể có bức tranh tốt sao? Đại viện huyện cục công an, trở lại văn phòng, Đồng Học Bân liền đem vải bố bọc ở trên mặt ghế bỏ đi, lật qua lật lại nghiên cứu bức tranh này, thế nào cũng không có nhìn ra có chỗ đặc biệt, chẳng lẽ Triệu Kính Tùng rất hiểu tranh sơn đầu, biết đây là bức tranh tác phẩm của đại sư cho nên mới muốn mua? Không phải, thanh niên bán tranh không phải nói tranh này chỉ là phong cảnh huyện Duyên Đài sao? Chẳng lẽ thanh niên là nói phét, hoặc là tranh này có cái chỗ đặc biệt khác chính mình không biết. Lại nghiên cứu hơn 10 phút, Đồng Học Bân thậm chí sắp đem lồng kính khung ảnh đều hủy đi, nhưng vẫn là không có bất kỳ phát hiện gì. Cộc cộc cộc, tiếng gõ cửa vang lên, Đồng Học Bân đem bức tranh hướng bên cạnh khè đầu ý. Mời vào, Đồng cục trưởng tiến đến là Lưu Đại Hải, hôm nay huyện. gocchuyenaudio.com Cục có một cuộc họp sở trưởng các đồn, Lưu Đại Hải là tới trước cùng lãnh đạo chủ quản báo danh cùng báo cáo công tác. Chờ sau khi đơn giản nói tình trạng an ninh cùng hai ngày này một cái án tương đối mẫn cảm của Huệ Điền Hương, Lưu Đại Hải liền chuẩn bị rời đi. Đồng Học Bân chớp chớp con mắt lại gọi hắn, lão Lưu, đừng vội đi, ngồi một lát nữa. Lưu Đại Hải cười lại ngồi trở về, biết Đồng cục trưởng có việc. Đồng Học Bân hơi trầm ngâm hỏi. Triệu Kính Tùng cục trưởng cậu có biết không? Triệu cục trưởng rất hiểu tranh sơn dầu. Tranh sơn dầu, Lưu Đại Hải hồ nghi lắc đầu, tôi đây thật đúng không rõ ràng, nhưng mà tôi chưa từng thấy Triệu cục trưởng đối với tranh sơn dầu cảm thấy hứng thú, ngược lại một số hoa hoa cỏ cỏ Triệu cục trưởng tựa như rất yêu mến, cũng rất có nghiên cứu, sớm mấy năm Triệu cục trưởng còn thường xuyên dần theo con đi phía sau núi Huệ Điển Hương chúng ta hái rau dại. Đồng Học Bân vuốt mi tâm nghi ngờ nói, hoa cỏ, Lưu Đại Hải khẽ ưm. Triệu cục trưởng lúc tuổi còn trẻ là cán bộ sở nghiên cứu thực vật tỉnh đi tới, đối với hoa cỏ những cái này rất am hiểu. Tranh sơn dầu, chuyên gia nghiên cứu thực vật, hiểu hoa cỏ, chờ Lưu Đại Hải vừa đi, Đồng Học Bân bắt đầu tiêu hóa lời nói của hắn, cuối cùng, hắn đột nhiên vỗ cái bàn, soạt một cái nhấc lên bức tranh để ngang trên mặt bàn, dùng ngón tay ở phía mặt dưới hoa cỏ trong tranh sơn dầu tìm, trong này có cỏ dại, còn có một chút hoa dại, càng nhiều thì là vài gốc cỏ có vài phiến lá, giống như gặp qua lại giống như cảm giác chưa thấy qua, Đồng Học Bân đối với những cái này không nghiên cứu cho nên căn bản gọi không ra cái tên những hoa cỏ này, nhưng hắn giờ đây đã có thể khẳng định Triệu Kính Tùng sở dĩ mua tranh sơn dầu này, còn hỏi tên thanh niên kia có phải là bức tranh thực vật hay không, đại khái là đối với nhùng hoa cỏ trong này có cái gì tương đối chân quý, hẳn muốn sau khi mua tranh sơn dầu là muốn tự mình đi lên núi Đại Sâm tìm. Thứ có thể khiến cho Triệu Kính Tùng động tâm, có lẽ cũng không phải vật bình thường, có lẽ giá trị không ít tiền, Đồng Học Bân tinh thần có chút nhắc tới, hắn thời gian gần đây tốn không ít tiền ở trên người hai mẹ con Ngô Mỹ Hà, giờ đây đỉnh đầu đã hầu như người không có đồng nào, cái loại cơ hội kiếm tiền này Đồng Học Bàn đương nhiên sẽ không bỏ qua. Buổi trưa nghỉ ngơi, Đồng Học Bân đến Hồ Tư Liên xin nghỉ cùng đem chìa khóa xe buýt lấy đến tay, lái xe trở về ra thuộc viện. Hắn làm việc trọng điểm chủ yếu vẫn là ở Huệ Điền Hương, cho nên lúc buổi chiều không đi làm cũng không có cái gì lớn, không cần cùng trong cục mỗi ngày đều ngồi. Răng rắc lấy ra chìa khóa mở cửa, liền thấy Ngô Mỹ Hà cùng Ngô Thiến Thiến đang ăn cơm. Ngô Mỹ Hà có chút bối rối, vọt đứng lên, ngài tại sao trở về tôi. Trên bàn món ăn coi như phong phú, gà xào xả ớt, rau cần xào thịt còn có chừng gà. Vừa vặn tôi cùng đói, xới cho tôi chén cơm đi. Đồng Học Bân cởi áo khoác. Ngô Mỹ Hà thấy thế, bước thấp bước cao đi lên tha thiết tiếp nhận áo khoác hắn treo đến trên kệ quần áo, cùng xoay người cầm đôi dép lê đặt trước chân ở Đồng Học Bân, sau đó giống như mới làm sai chuyện thấp thỏm không yên đi phòng bếp xới cơm, thỉnh thoảng vẫn nhìn trên mặt Đồng Học Bân nhìn quanh quan sát vẻ mặt hắn. Đồng Học Bân buồn cười nói, Ngô đại tỷ, làm sao vậy? Ngô Thiến Thiến thấp giọng nói, mẹ em sợ em bị đói, cho nên cho, gocchuyenaudio.com, nên làm nhiều vài món ăn, buổi sáng Đồng cục trưởng nói buổi trưa không trở lại ăn, Ngô Mỹ Hà tất nhiên không nên đem món ăn làm quá phong phú, nhưng con gái khổ nửa năm đều không thể nào ăn qua cơm thật ngon, nàng thật sự đau lòng, nghĩ Đồng cục trưởng đã không trở về nhà, thể là lén lút làm nhiều vài món ăn thịt muốn cho con gái ăn no, ai ngờ lại bị bắt vừa vặn, cho nên Ngô Mỹ Hà có chút giống như làm việc trái với lương tâm. Đồng cục trưởng tôi lần sau không dám. Đồng Học Bân không biết nói gì. Tôi cũng không rõ ràng cô nói cái gì, không phải là nấu vài món ăn sao? Trách cái gì? Ngô Mỹ Hà cúi thấp đầu nói. Nấu, quá phong phú rồi. Đồng Học Bân vẫy tay bảo nàng ngồi xuống. Ai, chi chút chuyện như vậy sao? Nói lại cái này gọi là phong phú gì? Ngô đại tỷ cỏ nếu mỗi ngày bản thân và Thiến Thiến lúc ăn cơm chỉ làm vài món ăn, tôi mới cần phê bình cô trẻ con đang là lúc vươn người ăn thịt nhiều, lần tới cô mua chút cá mua chút tôm trở về làm cho Thiến Thiến, lúc tôi không ở nhà cô cũng không được qua loa chuyện này với trẻ con, làm nhiều chút mới tốt. Ngô Mỹ Hà thật sợ Đồng cục trưởng đem hai mẹ con các nàng đuổi đi thấy hắn không tức giận trong lòng buông lỏng. Cảm ơn ngài, Đồng Học Bản gắp thêm cho Ngô Thiến Thiến một miếng thịt gà. Ăn nhiều một chút, sau này muốn ăn cái gì thì nói với mẹ em, bảo nàng mua cho em, nàng nếu không mua em cùng ca ca cáo trạng ta thu thập nàng. Ngô Thiến Thiến đỏ hồng mắt nhẹ nhàng gật đầu trong lòng tự nhủ ca ca đối với mình thật tốt. Ngô đại tỷ cô cùng ngồi xuống ăn đi. Đồng Học Bân cùng gắp món ăn vào trong chén Ngô Mỹ Hà. Tại sao không xem tivi? Ngô Mỹ Hà mặt nóng lên, tôi không biết mở, không tìm được nút mở. Đồng Học Bân chóng mặt một chút nhưng mà không chê cười nàng, có chút thôn nghèo ngay cả tivi đều không có, hôm nữa trong nhà cái tivi LCD này nút mở cùng xác thực không ở phía trước. Ừ, nút mở ở phía sau, cô từ bên phải vừa sờ tìm đến, có đôi khi cô phải dùng điều khiển từ xa tắt tivi mà nói, có thể còn phải cầm điều khiển ấn vào cái phím hồng kia mới có thể mở. À, được rồi, chờ com xong tôi dạy cho cô. Sau khi ăn xong, Đồng Học Bân tay bắt tay dạy Ngô Mỹ Hà mở tivi, mở điều hòa, mở máy giặt quần áo. Ngô Mỹ Hà đầu óc không tính rất thông minh, có chút hơi ngốc, ngược lại Ngô Thiến Thiến vừa học liền biết, tiểu cô nong này mở đôi mắt to hiếu kỳ cùng trong phòng sờ những đồ nàng chưa từng có cơ hội chạm qua kia. ngài buổi chiều còn đi làm không? Ngô Mỹ Hà nói, Đồng Học Bân vỗ ót, cô không nói tôi vẫn quên, không được tôi phải đi núi Đại Sâm một chuyến, cô biết ở đâu không? Ngô Mỹ Hà khẽ gật đầu, biết, ở phía nam, nơi đó phong cảnh không tồi. Được, nếu không thì cô cùng Thiến Thiến dọn dẹp một chút, chúng ta cùng đi, tôi không biết đường bên kia cùng đôi mẹ con này sống một ngày. Đồng Học Bân thật đúng là từ đó tìm được một chút tư vị gia đình vui vẻ, tưởng tượng dù sao muốn đi leo núi tìm đồ, dẫn theo hai người bọn họ cùng một trò đi toàn bộ làm một chuyến dạo chơi dã ngoại ngoại thành. Ngô Mỹ Hà có chút bỡ ngỡ, nàng sợ đi ra ngoài mất mặt cho Đồng Cục Trường. Cần mang theo cái gì? Đồng Học Bân nói, cầm vài cái chậu hoa, không chừng tôi cần đựng đồ vật cái khác tùy tiện đi, khăn chải bàn, bát đũa, chờ lát nữa đi siêu thị mua chút đồ hộp cơm tôi chúng ta trên núi giải quyết, trời sắp tối lại về. Vừa nghe muốn đi chơi, Ngô Thiến Thiến yêu ớt trong con mắt nhảy ra một. Góc truyện audio.com, tia thần sắc hướng tới, 2 giờ sau chân núi Đại Sâm. Đồng Học Bân lái xe chạy đường núi gồ ghề đem chiếc bích tình đến chân núi, xuống xe xem xét bốn phía lộ vẻ rừng núi xanh thăm thăm, núi cũng không tính rất cao, nhưng mà theo góc độ Đồng Học Bân giờ đây xem, đường lên núi rất là dốc đứng, rậm rạp trang trí tất cả đều là cây to, cỏ rất cao, hắn là có rắn. Bên kia, một thôn dân lưng đeo sọt đang từ trên núi đi xuống. Đồng Học Bân lập tức cầm lấy bức tranh nghênh đón, bác phiền hỏi thăm một việc, bác biết nơi vẽ trên bức tranh này ở đâu không? Đồng Hương hướng chẽn bức tranh hơi ngắm, hẳn là tại phía sau núi, nhưng mà nơi đó có rắn độc không ai dám đi. À, cảm ơn ngài, chờ Đồng Hương đi xa, Đồng Học Bàn trở về trong xe cầm một cái túi lớn. Đi, leo núi, sắc mặt Ngô Thiến Thiến cùng Ngô Mỹ Hà có chút trắng bệch, hai nàng là bị hai trừ rắn độc dọa được rồi, sừng sốt một bước cùng bước không động. Đồng Học Bân thấy hai người đều không cùng tới, không khỏi quay đầu lại cười nói. Đừng sợ, có tôi ở đây, có rắn cũng không có chuyện, hắn ngược lại không vẻ sợ hãi, mấu chốt là trên người có bách có thể dừng. Ngô Mỹ Hà kéo tay hơn gái, đánh bạo đi vài bước. Tôi giúp ngài cầm túi. Không cần nặng như vậy, cô cầm không được, cô ôm bức tranh là được rồi, chúng ta chủ yếu là tìm xem địa phương trên tranh. Đường núi quả nhiên không dễ đi, vừa đi hơn 10 mét, Đồng Học Bân cùng Ngô Mỹ Hà liền đều tự bị tảng đá trong bụi cỏ nhìn không thấy trượt chân một lần, 200 mét sau, rừng cây ràn ràn rậm rạp, góc lên độ dốc cùng càng lớn. Đồng Học Bân chính mình còn miễn cưỡng có thể chống đỡ, nhưng Ngô Mỹ Hà cùng Ngô Thiến Thiến lại không được, có dốc nhỏ góc lớn hơn một chút hai người đều bò không đi lên, đi đen rất cố hết sức. Đồng Học Bân thấy, lau mồ hôi dừng bước, đến, hai người cầm tay của tôi kéo các người đi lên. Ngô Mỹ Hà thấy hắn đưa tay qua, khuôn mặt không khỏi như bị bỏng. Không, không cần, Đồng Học Bân nói, nếu không các người xuống núi trở lại trong xe chờ tôi đi. Còn có rất xa, như vậy không thể đi lên núi. Ngô Mỹ Hà nào dám tự mình xuống núi, Ngô Thiến Thiến cũng không có lá gan kia, nhìn Đồng Học Bân, Ngô Thiến Thiến đầu tiên là bắt tay cẩn thận đưa tới tiểu nha đầu mặt đỏ đến lợi hại. Ngô Mỹ Hà cắn môi, đừng xem nàng đã là nữ nhân hơn 30 tuổi sinh con, nhưng da mặt lại là cực mỏng, cũng đỏ, cô đưa tay do dự mà hướng phía trước duỗi ra. Vậy làm phiền ngài. Hai mẹ con không chi cỏ khuôn mặt lớn lên giống như đúc, tính cách cũng là không sai biệt lắm, đều rất mảnh mai, rất bảo thủ. Đồng Học Bân phân biệt cầm tay hai mẹ con, nhẹ nhàng nắm. Tay Ngô Thiến Thiến lạnh mát, rất nhẹ nhàng khoan khoái, tay Ngô Mỹ Hà thì là mềm. Đồng Học Bân lòng nóng một chút, vô ý thức hướng trên mông lớn Ngô Mỹ Hà vỉnh lên vừa nhìn, lại đưa mắt nhìn vòng eo gầy gò của Ngô Thiến Thiến, ho khan chút mới là dùng sức đem các nàng kéo lên cái sườn dốc nhỏ kia, bước qua một khối tảng đá lớn cao cỡ nửa người tiếp tục dẫm bụi cỏ lên núi. Tay trái là tiểu mỹ nhân mẹ, tay phải là con gái xinh đẹp, Đồng Học Bân tự thấy điểm phúc giàu, trong lòng bay lên một tia cảm giác thành tựu. Bò, đi đi. Nửa giờ sau, ba người rốt cuộc bò lên phía sau núi. Dọc theo con đường này, Ngô Mỹ Hà tổng cộng ngã 3 lượt, Ngô Thiến Thiến ngã 2 lần, đều là Đồng Học Bân nhanh tay nhanh mắt một tay nắm các nàng. Góc truyện audio.com, kéo trở về mới không ra nguy hiểm, đương nhiên, lúc cứu người cũng không tránh khỏi có một chút tiếp xúc, tứ chi tránh cũng không thể tránh, ví dụ như cùi trỏ không cẩn thận chen vào trong bộ ngực lớn của Ngô Mỹ Hà, có thể cảm giác nàng tựa như mặc thật là loại áo ngực mềm, lại ví dụ như lúc kéo người không cẩn thận mò tới mông đít nhỏ Ngô Thiến Thiến, nàng quần ngoài mặc rất mỏng, Đồng Học Bân giống như đều mò tới đường vân quần trong của tiểu nha đầu. Tóm lại, Đồng Học Bân là no bụng no mặt no tay. Ngô Mỹ Hà cùng Ngô Thiến Thiến thì giống như hận không thể tìm một cái lỗ để chui vào, một mực cúi đầu. Chính là chỗ này rồi, đi cẩn thận tìm xem phía sau núi, ở đây đã là đất bằng, nhưng Đồng Học Bân có chút nghiện, đã có da mặt dày tiếp tục nắm tay hai mẹ con, cũng không có buông ra. Ngô Mỹ Hà ngượng ngùng mà đem tay hướng bên ngoài kéo ra, lại rút không ra.
Đồng cục trưởng, tôi tự mình, ngài, đồng học Bân giả ngu nhìn nàng một chút, làm sao vậy,
Ngô Mỹ Hà ngó bị hắn kéo, không dám nói thẳng, không sao,
đồng học Bân làm như không biết cười cười nói, đi thôi, chú ý dưới chân, cách chương.